Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 31 tháng 10, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách có tựa đề Sự chia rẽ giữa con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhóm tại Hàn Quốc và tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội Công giáo cộng tác với hội đồng này. 3.000 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô không Công giáo tham dự đại hội nhóm 7 năm một lần của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khai diễn ngày hôm qua 30 tháng 10 tại Phủ Sơn, là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc sau thủ đô Hán Thành. Sứ điệp được Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên đọc trong buổi khai mạc đại hội. Ngài nhắc đến chủ đề đại hội lần này là Thiên Chúa của sự sống, xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình, và nhận định rằng chủ đề này trước tiên là một lời khẩn nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi. Hễ khi nào hồng ân sự sống được quý chuộng, thì công lý và hòa bình trỗi vượt, nước Chúa hiện diện và quyền năng tối thượng của Chúa đang hoạt động. Vì thế tôi tin tưởng rằng đại hội này sẽ giúp củng cố quyết tâm của mọi Kitô hữu, gia tăng cầu nguyện và cộng tác trong việc phụng sự tin mừng và thiện ích toàn diện của gia đình nhân loại. Thế giới hoàn cầu hóa trong đó chúng ta đang sống đòi chúng ta làm chứng tá chung về phẩm giá Chúa ban cho mỗi người và thăng tiến hữu hiệu những điều kiện văn hóa, xã hội và luật pháp, giúp mỗi người và các cộng đoàn tăng trưởng trong tự do và nâng đỡ sứ mạng của gia đình như nền tảng của xã hội, củng cố một nền giáo dục lành mạnh và toàn diện cho giới trẻ, bảo đảm cho mọi người được tự do tôn giáo không bị cản trở.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong niềm trung thành với tin mừng và đáp lại nhu cầu cấp thiết của thời nay, chúng ta được kêu gọi tìm đến với những người đang ở ngoài rìa các xã hội chúng ta, và chứng tỏ tình liên đới, đặc biệt với những anh chị em chúng ta dễ bị tổn thương nhất, những người nghèo, người tàn tật, hài như chưa sinh ra và bệnh nhân, người di dân và tị nạn, người già và người trẻ thiếu công ăn việc làm. Sau cùng Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện để đại hội của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô góp phần mang lại một đà tiến mới cho sức sinh động và quan điểm cho mọi người, dấn thân cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong niềm trung thành với ý muốn của Chúa cho giáo hội của Ngài, cởi mở đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là một tổ chức quy tụ 345 giáo hội thành viên, gồm chính thống, tin lành, anh giáo và các giáo hội Kitô không công giáo. Giáo hội công giáo không phải là thành viên, nhưng cũng gửi khoảng 25 đại biểu quan sát viên đến tham dự, trong đó có các chức sắc của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và một số tổ chức công giáo khác. Trong 9 ngày nhóm họp cho đến mùng 8 tháng 11 tới đây, Đại hội duyệt lại công việc của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, xác định các chính sách tổng quát, công bố các tuyên ngôn và bầu Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân Iraq vẫn còn bị thảm trạng bạo lực. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 30 tháng 10, Ngài nói, vào cuối buổi tiếp kiến này, tôi sẽ chào một phái đoàn các vị lãnh đạo Iraq với các đại diện của các nhóm tôn giáo khác nhau. Sự khác biệt này tạo nên sự phong phú của đất nước. Phái đoàn được Đức Hồng Y Tô Răng, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn tháp tùng. tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho đất nước Iraq yêu quý. Rất tiếc là đất nước này hằng ngày vẫn phải chịu những vụ bạo lực thê thảm. Để Iraq tìm lại được con đường hòa giải, hòa bình hiệp nhất và ổn định. Phái đoàn được Đức Thánh Cha chào thăm gồm các vị lãnh đạo Hồi giáo Shiit, Sunnit, Kitô, Yazida và Sabea thuộc Bộ Tôn giáo vụ Iraq nhóm họp tại Vatican trong hai ngày qua với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn để khởi sự công cuộc cộng tác giữa Tòa Thánh và các cộng đồng tôn giáo tại Iraq nhằm thiết lập một ủy ban thường trực đối thoại.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali sẽ được cử hành từ ngày 3 tháng 11 tới đây, đồng thời mời gọi thăng tiến quan hệ tình người giữa các tín hữu Kitô và Ấn giáo trong tình thân hữu và liên đới. Diwali là lễ ánh sáng, tượng trưng sự chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự thật trên dối trá, của sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Lễ này được mừng trong 3 ngày và đánh dấu khởi đầu năm mới, sự hòa giải gia đình, nhất là giữa các anh chị em với nhau và thờ lạy Thượng Đế. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Linh Mục Tổng Thư ký Miguel Ángel Ayuso Guiso, người Tây Ban Nha, đề cao tầm quan trọng của quan hệ nhân bản trong một thế giới không ngừng ganh đua và ngày càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa và duy vật hơn, làm thương tổn các quan hệ con người với nhau và nhiều khi tạo nên những chia rẽ trong gia đình và toàn thể xã hội. Sứ điệp có đoạn viết, những quan hệ nhân bản là điều căn bản đối với cuộc sống của nhân loại. Đáng tiếc là trong một xã hội duy vật và coi rẻ những giá trị tinh thần và tôn giáo sâu xa nhất, sự tăng trưởng có kèm theo một xu hướng tai hại, đó là dành cho sự vật một giá trị giống như cho các quan hệ nhân bản. Ngoài ra những xu hướng cá nhân chủ nghĩa tạo nên một cảm tưởng an ninh giả tạo, tạo dịp cho điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả là nền văn hóa loại trừ, một thứ văn hóa rác rưởi trong sự hoàn cầu hóa thái độ dựng dưng.
Đức Hồng Y Tô Răng và Linh Mục Ayuso Wisot khẳng định rằng sự thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng và một nền văn hóa liên đới là điều cấp thiết đối với mọi dân tộc. Nó mời gọi chúng ta dành ưu tiên cho những quan hệ dựa trên tình bạn và tôn trọng lẫn nhau, mang lại lợi ích cho toàn thể gia đình nhân loại. Điều này đòi phải nhìn nhận và khích lệ phẩm giá nội tại của mỗi người. Điều hiển nhiên là tình bạn và tình liên đới có liên hệ mật thiết với nhau. Sau cùng, nền văn hóa liên đới là nhìn tha nhân không phải như một người cạnh tranh hay một con số, trái lại coi họ như một người anh em. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn bày tỏ xác tín, theo đó nền văn hóa liên đới chỉ đạt đích nếu nó là kết quả của một nỗ lực có phối hợp của tất cả mọi người để mưu công ích. Được các giáo huấn của các tôn giáo chúng ta nâng đỡ và ý thức về tầm quan trọng của việc kiến tạo những tương quan chân chính, ước gì chúng ta, các tín hữu Ấn giáo và Kitô, có thể hành động một cách riêng hoặc chung với cộng đồng, cùng với các truyền thống tôn giáo và những người thiện chí, để khích lệ và củng cố gia đình nhân loại qua tình bạn và tình liên đới.
Trieste, khoảng 50 giám mục và các vị đặc trách các hoạt động bác ái thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ nhóm họp tại thành phố Trieste, đông bắc Italia, từ ngày 4 đến 6 tháng 11 tới đây. Khóa họp do Ủy ban Bác ái trong chân lý thuộc Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm triệu tập để thảo luận về các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội và vai trò của giám mục trong lĩnh vực này. Linh mục Duarte de Cunha, người Bồ Đào Nha, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng lòng bác ái của giáo hội là sự diễn tả, là sự cần thiết và câu trả lời cho niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là một lĩnh vực tách rời khỏi đời sống của cộng đoàn giáo hội được ủy thác cho các chuyên gia. Cha Da Cunha cũng nói rằng Thiên Chúa gọi hỏi chúng ta qua người nghèo, những người bị bỏ rơi, trẻ em, người già hoặc các gia đình túng thiếu. Cuộc gặp gỡ này nhắm làm nổi bật sự kiện giám mục trong tư cách là thầy dạy đức tin cũng được kêu gọi là thầy dạy trong đức bác ái. Trong số các vị tham dự và lên tiếng tại khóa họp này có Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, kiêm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, và Đức cha Gian Pietro D'Antozzo, Phó Chủ tịch Hội đồng Corunum.
Vatican, hãng tin quốc tế iMedia cho biết Đức Thánh Cha sẽ nhóm họp lần đầu tiên các hồng y thế giới vào tháng 2 năm tới 2014. Tin này chưa được phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận và thông báo. Theo hãng iMedia, cuộc họp ngoại thường của Hồng Y Đoàn sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 2. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ rủ tọa công nghị thường lệ tấn phong các hồng y mới trong hai ngày 21 và 22 tháng 2. Vào khoảng giữa tháng 2 năm tới, Hồng Y Đoàn sẽ còn tối đa là 201 vị, trong số này có 106 Hồng Y cử tri. Điều này có nghĩa là nếu Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định giữ nguyên quy luật tối đa là 120 Hồng Y cử tri, thì Ngài có thể bổ nhiệm tối đa là 14 Hồng Y mới. Trong số 106 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, có 55 vị người Âu, trong đó có 25 vị người Ý, 14 vị Mỹ Châu Latin, 14 vị từ Bắc Mỹ, 11 vị từ Phi Châu và Á Châu. Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ hai từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 tới đây tại Vatican, rồi sau đó vào năm tới từ 17 đến 18 tháng 2. Các vị có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản giáo hội hoàn vũ.
Roma, chiều ngày mai, mùng 1 tháng 11, lễ các thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tại Nghĩa Trang Verano để cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Đây là Nghĩa Trang chính của thành phố Roma, rộng 80 hecta. Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II cũng có thói quen cử hành thánh lễ tại đây vào chiều ngày lễ các thánh.
Moscow, theo hãng tin Interfax Tôn giáo của Nga, trên thế giới hiện có khoảng 260 triệu tín hữu chính thống giáo, trong số này hơn 100 triệu thuộc giáo hội chính thống Nga. Hãng tin này dựa vào nghiên cứu của trung tâm Pew ở Mỹ, theo đó có 34 triệu tín hữu chính thống Ukraine, gần 6 triệu tín hữu chính thống ở Cộng hòa Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, rồi tới Georgia, Romania, Hy Lạp, Serbia, Bulgaria, Ai Cập và Estonia. 260 triệu tín hữu thuộc 16 giáo hội chính thống tự trị. Tuy nhiên, cũng có một số giáo hội chính thống không được Cộng đoàn Chính thống giáo thế giới công nhận, như hai giáo hội tại Ukraine và tại Montenegro.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Hàng chục ngàn tín hữu phải đứng ngoài quảng trường Pio 12 và đường Hòa Giải. Trong số hàng trăm đoàn hành hương hiện diện, cũng có hai nhóm Việt Nam đến từ Đức và Hoa Kỳ. Đặc biệt có phái đoàn các nhóm tôn giáo Iraq do Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn hướng dẫn, đang tham dự khóa họp tại Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, sự hiệp thông của các thánh, là một thực tại rất đẹp của Đức tin. Giáo lý giáo hội công giáo nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng kiểu nói này diễn tả hai thực tại, sự hiệp thông giữa các điều thánh thiện và sự hiệp thông giữa các người thánh thiện. Ý nghĩa thứ hai này là một trong những sự thật trao ban an ủi nhất trong đức tin của chúng ta, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cô đơn nhưng có một sự hiệp thông sự sống giữa tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô. Đó là một sự hiệp thông nảy sinh từ đức tin. Thật thế, từ các thánh quy chiếu về những người tin nơi Chúa Giêsu và được tháp nhập vào người trong giáo hội qua bí tích rửa tội. Vì thế các Kitô hữu tiên khởi cũng đã được gọi là các thánh. Phúc âm Thánh Gioan chứng thực rằng trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã cầu xin Thiên Chúa Cha cho sự hiệp thông giữa các môn đệ với các lời này, để tất cả chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ước gì chúng cũng ở trong chúng ta để thế giới tin rằng Cha đã sai Con. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp thông trong giáo hội như sau.
La Chiesa, nella sua verità più profonda, è comunione con Dio, familiarità con Dio, comunione di amore con Cristo e con il Padre nello Spirito Santo, che si prolunga in una comunione fraterna.
Giáo hội trong sự thật sâu thẳm nhất của nó là hiệp thông với Thiên Chúa, sự hiệp thông của tình yêu với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, kéo dài trong sự hiệp thông huynh đệ. Tương quan này giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha là khuôn mẫu của sự gắn bó giữa các Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta được tháp nhập một cách thân tình vào khuôn mẫu này, vào lò lửa tình yêu nồng cháy là Thiên Chúa Ba Ngôi, thì khi đó chúng ta có thể thực sự trở thành một con tim, một linh hồn giữa chúng ta, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa thiêu rụi các ích kỷ của chúng ta, đốt cháy các thành kiến và các chia rẽ bên trong và bên ngoài của chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nếu có sự đâm rễ trong suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa, thì khi đó người ta cũng kiểm thực được sự vận hành hổ tương từ các anh chị em tới Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
L'esperienza della comunione fraterna mi conduce alla comunione con Dio. Essere uniti fra noi ci conduce a essere uniti con Dio, a questo legame con Dio che è il nostro Padre. La nostra fede ha bisogno del sostegno degli altri, specialmente nei momenti difficili.
Kinh nghiệm của sự hiệp thông huynh đệ dẫn đưa tôi tới sự hiệp thông với Thiên Chúa, và đây là khía cạnh thứ hai trong sự hiệp thông của các thánh mà tôi muốn nhấn mạnh. Đức tin của chúng ta cần sự nâng đỡ của những người khác, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn. Thật là đẹp biết bao nâng đỡ nhau trong cuộc mạo hiểm tuyệt vời của đức tin. Tôi nói điều này bởi vì khuynh hướng khép kín trong sự riêng tư đã ảnh hưởng cả trong lĩnh vực tôn giáo, đến độ nhiều khi thật là vất vả xin sự trợ giúp tinh thần của những người chia sẻ kinh nghiệm Kitô với chúng ta. Ai trong chúng ta lại đã không sống kinh nghiệm các bất an, lạc lõng và cả nghi ngờ trên con đường lòng tin? Tất cả những điều đó không được khiến cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì chúng ta là người bị ghi dấu bởi sự mỏng giòn và các hạn hẹp. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn ấy, cần phải tín thác nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện con thảo và đồng thời thật là quan trọng tìm ra sự can đảm và khiêm tốn rộng mở chính mình cho người khác. Trong sự hiệp thông của các thánh, chúng ta là một đại gia đình, trong đó tất cả mọi thành phần trợ giúp và nâng đỡ nhau.
Nói tiếp trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra một vài câu hỏi giúp mọi người xét mình. Ngài nói, chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có biết chia sẻ với các người khác, đặc biệt là với những người là thành phần của giáo xứ chúng ta, của hiệp hội, phong trào hay nhóm, các kinh nghiệm, lộ trình lòng tin của chúng ta, bằng cách tìm sự trợ giúp huynh đệ của lời cầu nguyện và của sự ủi an tinh thần hay không. Và đàng khác, tới lượt mình, chúng ta có sẵn sàng lắng nghe và trợ giúp những người hướng tới chúng ta hay không? Đề cập tới khía cạnh thứ ba của sự hiệp thông, Đức Thánh Cha nói.
La comunione dei santi va al di là della vita terrena, va oltre la morte e dura per sempre. Questa unione fra noi va al di là e continua nell'altra vita. È una unione spirituale che nasce dal battesimo, non viene spezzata dalla morte, ma grazie a che Cristo è risorto, è destinata a trovare la sua pienezza nella vita eterna.
sự hiệp thông của các thánh đi xa hơn cuộc sống trần gian này, vượt xa hơn cái chết và kéo dài luôn mãi. Sự hiệp thông tinh thần nảy sinh từ bí tích rửa tội, không bị bẻ gãy bởi cái chết, nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô được chỉ định tìm thấy sự viên mãn trong cuộc sống vĩnh cửu. Có một mối dây sâu xa và không thể chia lìa giữa những người còn lữ hành trên trần gian này và những người đã vượt qua ngưỡng cửa của cái chết để bước vào nơi vĩnh cửu. Tất cả những người đã được rửa tội trên trần gian này, các linh hồn đang được thanh tẩy trong luyện ngục và tất cả các thánh đã ở trên thiên đàng làm thành một gia đình duy nhất. Sự hiệp thông này giữa đất và trời được thực hiện một cách đặc biệt trong lời cầu nguyện bầu cử, là hình thức liên đới cao nhất và cũng là nền tảng của việc cử hành phụng vụ lễ các thánh và lễ tưởng niệm các người đã qua đời mà chúng ta sẽ sống trong các ngày tới đây.
Rồi Đức Thánh Cha đã đưa ra vài câu hỏi như sau. Việc tưởng niệm các người đã chết rất được cảm nhận, nhưng chúng ta có thể tự vấn xem chúng ta có sống nó theo tinh thần Kitô hay một cách ngoại giáo. Nó có dựa trên niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại hay không? Hay nó là một trộn lẫn các niềm tin và sự sợ hãi không liên quan gì tới tin mừng? Các người thân, bạn bè và các người quen biết đã qua đời, chúng ta có tín thác họ cho Thiên Chúa trong lời cầu nguyện không? Chúng ta có cảm thấy họ gần gũi trong sự đồng hành thiêng liêng của giáo hội, đặc biệt qua bí tích thánh thể hay không? Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tái khám phá ra vẻ đẹp của đức tin trong sự hiệp thông của các thánh. Đây là một thực tại lôi cuốn chúng ta, trong khi chúng ta là các khách lữ hành trong thời gian, trong đó, với ơn Thánh Chúa, chúng ta sẽ sống luôn mãi. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường, các phái đoàn hành hương của nhiều giáo phận Pháp do các giám mục hướng dẫn như Tổng giáo phận Paris và Rennes, các phái đoàn đến từ Philippines và Việt Nam, Đông Timor, các phái đoàn đến từ châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador và Mexico và Brazil. Đức Thánh Cha đã khuyến khích mọi người để cho tình yêu của Thiên Chúa hoạt động. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng thứ sáu tới đây là lễ các thánh. Ước chi chứng tá của các ngài củng cố nơi người trẻ xác tín Thiên Chúa đồng hành với họ trên đường đời, nâng đỡ các anh chị em đau yếu bằng cách làm vơi nhẹ khổ đau của họ, và trợ giúp các cặp vợ chồng mới cưới trong nỗ lực xây dựng gia đình trên niềm tin nơi Thiên Chúa. Cũng như mọi lần, đã có hàng chục trẻ em được Đức Thánh Cha hôn. Đức Thánh Cha đã xuống xe jeep và chào một nhóm hàng trăm trẻ em giúp lễ thuộc mọi sắc tộc khác nhau. Một chú bé đã xin chữ ký của Đức Thánh Cha và vui sướng reo hò sau khi có được chữ ký của Ngài. Trước khi Đức Thánh Cha lên tới khán đài, đã có một phái đoàn của một thành phố mặc sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp, với cờ quạt và trống, nghiêng mình chào Đức Thánh Cha, trông rất ngoạn mục. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster.
Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.
Trong tác phẩm Trời Cao Giữa Chúng Ta do nhà xuất bản Biển Đức phát hành, có ghi lại chứng từ sau đây của bà Jeanne, phụ nữ công giáo người Pháp. Bà kể lại ơn lành bà nhận lãnh từ Thiên Chúa Nhân Hậu nơi đền thánh Paray-le-Monial, miền Trung Đông nước Pháp. Bà Jeanne nói, mẹ tôi mất sớm khi tôi còn thơ dại, cha tôi gửi tôi cho ông bà nội chăm sóc. Ông bà giáo dục tôi trong niềm tin vào một Thiên Chúa công minh luôn nghiêm trị con cái. Tôi luôn nghe lời răn đe, nếu cháu không làm điều này điều nọ, Chúa sẽ phạt cháu. Thời gian trôi qua, tôi lập gia đình và có 9 đứa con. Trong số các con gái tôi nổi bật Miriam, bé nhanh nhẹn và liếng thoắng. Thế nhưng bé đột ngột qua đời trong một trại hè lúc mới 8 tuổi. Cái chết bất ngờ của Miriam gieo vào lòng tôi niềm oán hận Thiên Chúa. Tôi trách Chúa sao không cất đi Colette, đứa con gái sinh thiếu tháng eo ọt khó nuôi. Colette đau ốm liên miên. Thế rồi hôn nhân chúng tôi tan vỡ. Chồng tôi ra đi để lại tôi một mình dưỡng dục các con. Trong thời gian này, bé Colette ước ao cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin. Tôi bèn ủy thác Colette cho một nữ tu giúp bé chuẩn bị. Phần tôi không còn tin tưởng nữa. Đức tin đã chết trong tôi. Tôi biết Thiên Chúa hiện hữu, nhưng tôi không tin nơi sự phù trợ của Ngài. Tôi thầm nghĩ, Thiên Chúa không hề yêu thương tôi. Một nữ tu rủ tôi đi hành hương Roma. Tôi chấp nhận đi Roma như một chuyến du lịch không hơn không kém. Sau đó tôi lại đi hành hương Lỗ Đức với Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng. Tôi dửng dưng theo sát mọi sinh hoạt của cộng đoàn, nhưng cảm thấy lòng nguội lạnh trống rỗng. Vừa đến nơi, chúng tôi kéo nhau tới hang đá Lỗ Đức để kính chào Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm. Đêm trước ngày rời Lỗ Đức, tôi đi một mình xuống hang đá để vừa chào Đức Mẹ, vừa tạm biệt Đức Mẹ. Tôi xin Đức Mẹ tha thứ vì tôi không mấy nhiệt thành trong việc kính mến Đức Mẹ. Bây giờ nghĩ lại tôi mới hiểu rằng, hôm ấy Đức Mẹ cũng chào tôi, nhưng không nói lời từ biệt. Bởi vì Đức Mẹ vẫn mong tôi sớm trở về cùng Thiên Chúa và trở về với Đức Mẹ. Một ngày, nữ tu Madeleine, bạn tôi xin tôi thắp tùng chị trong chuyến hành hương đến đền thờ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu ở Paray-le-Monial. Dĩ nhiên tôi từ chối, nhưng vì chị này nỉ mãi nên tôi buộc lòng chấp nhận. Chúng tôi tức khắc tìm chỗ trọ, rủi thay không còn chỗ trống, tôi nói ngay, chị thấy chưa, Chúa không muốn em đi, bởi vì Ngài đâu có yêu thương em. Ngạc nhiên chị hỏi vặn, em nói gì lạ thế? Tôi lặp lại, em nói Thiên Chúa không thương em. Chị vẫn cương quyết, không sao hết, em cứ thắp tùng chị đến đền thánh. Tôi miễn cưỡng nghe lời. Sau đó chúng tôi tìm được chỗ trọ và lên đường. Đến nơi, chị Madeleine rủ tôi vào nhà nguyện viếng mình Thánh Chúa. Tôi không muốn đi. Chị lặng lẽ cầm tay tôi kéo vào. Tôi đau đớn nghĩ thầm. Thôi rồi, mình xui xẻo đi theo một nữ tu. Mình bắt buộc phải ở lại lâu trong nhà nguyện, không biết đến bao giờ mới ra. Nhà nguyện đông kín người đang cầu nguyện. Chị Madeleine tiến thẳng lên gần bàn thờ. Chị quỳ gối xuống. Tôi vừa quỳ vừa nhìn quanh quất tìm một chỗ trống. Tôi thấy nơi một góc cột có bàn tựa. Tôi phóng ngay đến đó và tự nhủ, ráng ngồi đây chờ. Sau khi an tọa, tôi ngước nhìn xem chị Madeleine có tìm tôi không. Lạ lùng thay, chính lúc đó tôi nghe vang lên bên trong tiếng nói. Con biết rõ là cha yêu con. Con là ái nữ của cha, đừng bao giờ quên rằng cha yêu con. Lòng tôi chan hòa xúc động. Khi đến tìm tôi để cùng ra khỏi nhà nguyện, chị Madeleine trông thấy khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt. Tôi không muốn rời nhà nguyện, tôi còn muốn ở lại nhà nguyện lâu hơn nữa. Những ngày tiếp theo sau đó, tôi vẫn còn nghe rõ ràng tiếng nói vang lên bên trong tôi. Con biết rõ là cha yêu con là ái nữ của cha, đừng bao giờ quên rằng cha yêu con. Kể từ ấy, mỗi ngày còn lại trong cuộc đời tôi hằng ngợi khen lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa. Tôi chúc tụng tình yêu Ngài dành cho tôi, một tình yêu vô biên luôn kiên nhẫn đợi chờ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Sự Chia Rẽ Giữa Con Người.
Các bạn trẻ thân mến, sự bất tuân của con người đối với Thiên Chúa đã khiến cho con người không còn xứng đáng sống trong vườn địa đàng. Vì sự ngạo mạn của mình, con người đã tiếp tay cho tội lỗi xâm nhập vào thế gian, phá vỡ đi cấu trúc tuyệt đẹp ban sơ của công trình tạo hóa. Từ nay, con người phải lao động vất vả mới có miếng cơm. Bản chất của con người vốn đã yếu đuối, nay lại phải gánh thêm những gánh nặng của mưu sinh và trách nhiệm. Một khi tương quan với Thiên Chúa bị tổn thương, tương quan giữa con người với nhau cũng không còn bền chặt. Vợ chồng cãi vã, anh em giết nhau, đổ lỗi cho nhau. Con người như thế cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi, của vong ân mà không sao thoát ra được. Sách Sáng Thế có thuật lại cho chúng ta một câu chuyện vừa bi vừa hài, câu chuyện về một cái tháp có tên là Babel. Ngày ấy, con người vẫn nói với nhau cùng một thứ tiếng, họ hiểu nhau và rất đồng lòng với nhau. Tiếc thay, cái đồng lòng mà con người có lúc ấy là nỗ lực chống lại Thiên Chúa. Họ có tham vọng muốn xây một cái tháp cao thật cao, cao đến tận trời xanh, đến tận ngai Thiên Chúa. Họ nhất quyết không chịu thua Thiên Chúa. Họ muốn vị trí của họ phải ngang bằng với Thiên Chúa, một tham vọng thật quá sức kinh khủng. Thế rồi, họ cất công mang vật liệu đến, ngày từng ngày nỗ lực chất đá lên cao. Họ làm việc rất nhiệt tình, với một hy vọng rằng ngày nào đó, khi ngọn tháp của họ đã vươn tới trời, họ sẽ cho Thiên Chúa biết là họ không tầm thường và nhỏ bé như Thiên Chúa vẫn nghĩ. Kết cục của cái tham vọng vô hạn và ngông cuồng ấy của con người là con người bỗng dưng trở nên nói những thứ tiếng khác nhau, chẳng ai hiểu ai nữa. Con người lại tiếp tục chia rẽ, sâu xé nhau, công trình phải bỏ lại dang dở mà tình thân năm xưa cũng chẳng còn. Các bạn trẻ thân mến, mỗi khi chúng ta quá tự tin vào bản thân, mỗi khi chúng ta nỗ lực để trở thành trung tâm của vũ trụ, hay mỗi khi chúng ta muốn người khác phải nể trọng mình, ấy là khi chúng ta đang xây những tòa tháp như trong câu chuyện vừa rồi. Tin vào bản thân là điều cần thiết, nhưng khi ta quá tự tin đến độ không còn khiêm nhu cậy nhờ vào sức Chúa, ta đã tự cho phép mình trở thành Thiên Chúa rồi. Chỉ có Chúa là đấng cao vượt trên mọi sự và là đấng duy nhất phải được tôn thờ. Khi ta muốn mình ở trên người khác, muốn người khác nể trọng ta cũng đã tự xếp mình ngang hàng với Thiên Chúa. Hình ảnh dang dở của tháp Ba-ben nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ hành vi nào xuất phát từ tham vọng và sự ngạo mạn của ta đều sẽ dẫn đến thất bại và đổ vỡ. Khi con người chống lại Thiên Chúa, tự khắc con người cũng sẽ chống lại nhau. Một trong những nguyên do dẫn đến những chia rẽ của con người là con người không hiểu nhau. Không hiểu nhau chưa hẳn là do ta sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Có những khi chúng ta nói cùng một ngôn ngữ nhưng đã không hiểu nhau. Hiểu nhau là kết quả của một cuộc gặp gỡ giữa con tim, là sự đồng điệu của tâm hồn vượt trên những biểu hiện của nguyên lý âm thanh. Hai người yêu nhau đôi khi không cần phải nói với nhau nhiều lời, họ cũng cảm nhận được tình yêu từ phía người kia. Ta không hiểu nhau là vì ta còn ở bên ngoài thế giới của người kia. Và khi ta không hiểu nhau, ta bỏ mặc mọi người, chỉ lo đi tìm và vun đắp cho một cõi hạnh phúc của riêng ta. Khác với chúng ta, Giê-xu lúc nào cũng là một con người thấu hiểu người khác. Giê-xu biết các tông đồ có động lực chưa đủ trong sáng khi theo Ngài, nhưng vì hiểu cho sự nông cạn của các ông, Giê-xu vẫn kiên trì dạy dỗ. Giê-xu hiểu được tâm trạng của những người bị bệnh phong hủi khi bị xã hội ruồng rẫy, nên Giê-xu không đứng đằng xa mà làm cho họ được sạch. Trái lại, Ngài đến gần, đụng chạm đến họ, đưa họ về với phẩm giá làm người. Giê-xu hiểu được cảm giác của một người bị bại liệt trong nhiều năm kinh khủng như thế nào, nên không cần đợi đến ngày mai, nhưng trong chính ngày hôm nay, trong ngày Sa-bát này, Giê-xu đã chữa lành cho người ấy, bất chấp những bắt bẻ của giới luật sĩ và kinh sư. Giê-xu hiểu được nỗi lòng của người phụ nữ ngoại tình, nên thay vì kết án như luật chỉ định, Giê-xu đã trao ban cho chị một niềm hy vọng mới. Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Giê-xu hiểu người khác là vì trái tim của Giê-xu đầy ắp tình yêu. Ước gì mỗi người chúng ta nhờ luôn quy hướng về Chúa mà cũng trở nên một người hiểu cho hoàn cảnh của người khác, không vội kết án nhưng luôn biết sẻ chia. Chỉ cái tình yêu mới có thể nối kết chúng ta và giúp chúng ta đập tan đi những tòa tháp Ba-ben là biểu tượng của thói ngạo mạn của ta với Chúa và sự chia rẽ giữa ta với nhau.
Con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra lúa, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Chiều nào đi trên phố, bác phu gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra mua, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé bán khoai mời mua, nhà mẹ em đang đau yếu, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc có nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.